This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM hoàn tỉnh. Xin chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh và anh khách mời tên là anh Phạm Oanh đang có mặt trên đường line để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh, không biết hôm nay anh khỏe không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình và kính chào quý khán giả một buổi sáng chủ nhật rất an lành. Trần Anh rất khỏe, Hoàng Tính ơi, hôm nay thời tiết cũng rất là đẹp, có thể hơi lạnh trong tương lai một chút xíu thôi, nhưng mà rất là tuyệt vời, không biết Hoàng Tính như thế nào?
Hoàng Tính thì cũng giống như anh, mình nhìn ra bên ngoài mình nhìn thấy bầu trời cũng rất là lý tưởng cho một cái mùa thu đang về và đã về những ngày phải gọi là cuối thu của cái vùng Đà Lạt phổ quốc của chúng ta rồi. Không biết là bên anh Phạm Oanh như thế nào nữa, anh có khỏe không anh Phạm Oanh?
Chào Hoàng Tính, chào Trần Anh và kính chào quý khán giả. Bên này thì mỗi khi nghe bên Texas nói là khí hậu tốt đẹp là bên này run lắm. Bây giờ đương nhìn ra thấy tuyết đương rơi rồi.
Wow. Mà chắc chắn là trước sau gì thì những cái cơn gió từ miền Bắc thổi xuống hay hoặc là kèm theo những cái trận mưa sau gió sau mưa thì sẽ là những cái cơn lạnh, từ từ thì những cái cơn lạnh cũng sẽ đổ về cái vùng Đà Lạt này với một cách rất là tự nhiên ha anh Trần Anh.
Đúng rồi, ở vùng Texas khi mà Trần Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì cây cối, có nhiều cây lá vẫn còn đang ở trên cây, chưa có rụng được, bởi vì chưa có đủ cái điều kiện của mùa thu để mà lá có thể rụng xuống và bay phất phới trong làng xóm. Đây là một điều rất là lý tưởng cho Texas, mặc dù anh Oanh có than ở cái địa, ở cái vùng Mirosta của anh, nhưng mà một cái vùng rộng lớn như thế này, chúng ta thấy rằng thiên nhiên đã ưu đãi cho từng cái địa phương một chúng ta đang thừa hưởng. Và đây cũng là một cái đề tài mà chúng ta đã nói rất nhiều trong cái chương trình thế này đó anh Oanh và anh Tiến.
Dạ vâng, đúng bạn là như vậy. Và chắc chắn là bây giờ thì chúng ta xin được mời anh Trần Anh, chúng ta bắt đầu chương trình nhé. Thưa mời anh.
Cảm ơn Hoàng Tiến. Thưa quý khán giả, chương trình văn hóa và lịch sử chúng ta bắt đầu mở đầu chương trình bằng một cái bối cảnh, ôn lại một cái bối cảnh của nhân loại. Anh nói một cách khác, riêng rẽ hơn thì là một cái bối cảnh của vùng Đông Nam Á của chúng ta hiện tại bây giờ. Năm chúng ta đang là năm sống ở 2023. Ở một cái địa điểm hiện tại bây giờ, nếu mà chúng ta nhìn trên bản đồ thì chúng ta thấy là đất nước Việt Nam của chúng ta rất là nhỏ bé, đã thu hẹp là rất là nhỏ, chỉ ở một cạnh sườn của một cái vùng ven biển mà thôi. Nhưng mà trên thực tế thì cách đây mấy chục ngàn năm, tức là khoảng thời gian từ 60 ngàn năm cho tới 30 ngàn năm trước, là một cái vùng đất nó rất là khác xa hiện tại bây giờ. Và đặc biệt là cái dân cư vào cái thời điểm đó là cái thời điểm mà những người ở vùng Phi Châu họ di chuyển dần về phía Bắc để mà tìm nơi sinh sống nó thuận hòa hơn, nó dễ sống hơn, nó hòa hợp và với đời sống của họ. Dần dần họ cứ di chuyển dần lên để rồi tới được một cái thời điểm họ có thể tụ tập lại, đặc biệt là tụ tập lại cái vùng Đông Nam Á. Khi mà nói Đông Nam Á, chúng ta nói đến cả cái vùng Nam Dương, Mã Lai, Indonesia, rồi ngay cả bên Úc Châu nữa, thời điểm đó là cái thời điểm băng giá rất còn đang là đông đá lại, thành ra nước nó rút xuống các bờ biển, nó không như bây giờ, các bờ biển nó rất là gần nhau, thành ra các cư dân ở vùng Phi Châu họ cứ men dần theo bờ biển và họ tìm được cái đất sống và cái đất lý tưởng nhất để sống là cái vùng Đầm Nam Á, và trong đó có Việt Nam của chúng ta. Thì vào cái thời điểm mà 3.000 năm sau khi mà họ di chuyển về cái vùng Đầm Nam Á thì các cư dân, đặc biệt là cư dân ở cái vùng Việt Nam của chúng ta, ở cái vùng Hòa Bình, đã có một cái nền văn minh rất là rực rỡ, đó là nền văn minh Hòa Bình, mà các nhà khảo cổ, các nhân chủng học, các nhà sử học hầu như đã có những mối đồng thuận với nhau, không có độc nhất với nhau nhưng mà nó đồng thuận với nhau trên một cái căn bản là cư dân của vùng Đông Nam Á là hậu sinh của những cư dân ở phía Phi Châu đi lên. Và rồi khi mà thời tiết nó lại nóng trở lên, giống như hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng thời tiết bắt đầu nóng trở lên thì đá các khối đá nó tan ra. Và khi mà đá tan ra như vậy, nước nó dâng lên. Khi mà nước dâng lên như vậy thì con người lại phải tìm ở một cái đất sống cao hơn để mà có thể sinh sống được. Và con người lại tiếp tục tìm những nơi đất sống. Và trong đó các cư dân ở cái vùng Đông Nam Á, đặc biệt là cư dân ở cái vùng Việt Nam của chúng ta, hoặc là cái vùng Hòa Bình, đặc biệt là cái văn minh Hòa Bình, bắt đầu họ phải di chuyển lên, và di chuyển dần lên ở phía Bắc nữa để tìm những nơi khô ráo để mà có thể sinh sống được. Và vùng đất lý tưởng nhất cho những cư dân đó là cái vùng ở phía Hòa Nam, cái vùng từ Nam sông Dương Tử, rồi dần dần đi lên nữa ở phía nam của sông Hoàng Hà, tức là những cái vùng đất rất là lý tưởng trù phú cho các cư dân ở cách đây mấy chục ngàn năm, họ đã tìm được những nơi sống. Thì đó là cái lịch sử di chuyển của con người, cái tiến hóa của con người. Khi mà con người vượt qua tất cả những khó khăn để mà sống còn được, thì họ đã lập lên được những cái nền văn minh. Và những cái nền văn minh đó chúng ta đã điểm qua rất là nhiều lần trong những cái buổi nói chuyện trước đây. Và đùng một cái thì con người cứ vậy để mà sinh sống, họ tạo ra được những cái văn minh, và những cái nền văn minh đó đã bị chôn vùi dần dần. Các nhà khảo cổ đã tìm ra được những cái chứng cứ để mà chứng minh cái nguồn gốc của con người, và cái nguồn gốc của con người cho tới giờ phút này rất nhiều nhà khảo cổ, các nhà bác học, những nhà khoa học và các nhân chủng học đã gần như có một cái mối đồng thuận là cư dân ở miền Đông Nam Á hình giống như là có một sự liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Trong đó có cả người Trung Hoa hiện tại bây giờ, người Việt Nam của chúng ta, người Nhật Bản, người Đại Hàn, là những người mà có cùng một cái huyết thống ngay từ đầu. Nhưng mà dần dần vì cái thổ nhưỡng, dần dần vì cái hoàn cảnh, con người tách ra dần dần. Và về sau này con người trở thành các quốc gia, mỗi quốc gia ở một cái đặc tính riêng của họ. Chính vì thế mà dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày nay đã có một cái mối liên hệ rất là chặt chẽ với những người xung quanh, với những vùng Đông Á, ngay cả vùng Hoa Nam hoặc là ngay cả vùng Trung Hoa của chúng ta. Thành ra khi mà nói về cái văn minh và cái lịch sử cũng như là các hiềm triết của chúng ta đã nói trong những cái chương trình trước, thì đó là một cái sự quyện hòa huyết, hoặc là cái sự chung động, hoặc là cái sự chia sẻ tất cả cái năng lực sống của con người từ bao nhiêu thế hệ. Thành ra cái vấn đề mà chủng tộc hầu như là nó bị hòa trộn với nhau, quấn quyện với nhau, thành ra khó mà nói được đây là một cái nền văn hóa của riêng một dân tộc nào hoặc là của một cái nhóm nào cả. Đó là lý do mà chúng tôi muốn nói rằng cái nền văn minh của Đông Phương và nói chung thì bao gồm cả Nhật Bản, cả Đại Hàn, cả Việt Nam, cả Trung Hoa và ngay cả Ấn Độ, là nói chung về cái nền văn hóa Đông Phương. Khi mà nói đến nền văn hóa Đông Phương thì chúng ta cũng nói rất nhiều đến các tiền nhân của chúng ta đã có chiêm nghiệm cái cuộc sống thực tế, cũng như là chiêm nghiệm nhìn lên bầu trời, họ cảm nghiệm được tất cả những cái lý thuyết và những cái triết lý đó dần dần được gọt rũa, để mà cho tới giờ phút này không phải là chỉ có Đông Nam Á hoặc là Việt Nam của chúng ta hoặc là Trung Hoa, mà toàn thế giới đang là ứng dụng vào những cái triết lý mà cha ông của chúng ta đã có công gây dựng nên. Đó, một trong những cái triết lý đó là triết lý âm dương. Và triết lý âm dương cho tới giờ phút này khoa học hầu như trên toàn thế giới, tất cả mọi ngõ ngách của chúng ta đều áp dụng được vào cái lý thuyết âm dương mà Lão Tử đã nói đến rất nhiều, mà chúng ta cũng đã nói rất nhiều trong cái chương trình. Nếu mà quý vị có cơ hội, xin nghe lại tất cả những cái chương trình trước đây mà chúng tôi đã đề cập tới. Một trong những cái triết lý đó là âm dương. Khi mà âm dương tác động với nhau, sinh ra tất cả mọi thứ. Cho tới giờ phút này thì ngồi trước bàn máy computer, chúng ta mới thấy rằng cảm nghiệm được cái âm dương, tức là cộng trừ, đã làm nên được một cái nền khoa học văn minh rất là tiến bộ. Và cái triết lý đó càng ngày nó càng tiến hóa, chứ nó không bị mai một. Cho tới bao nhiêu ngàn năm, cái nền triết lý đó vẫn là một cái đó vẫn là một cái bí ẩn của thiên nhiên, hay nói khác hơn, đó là tạo hóa đã tạo nên tất cả những cái vạn vật của chúng ta. Khi mà nói đến tạo hóa thì chúng ta lại nhớ đến một cái đề tài mà chúng ta đã tốn biết bao nhiêu cái lần nói chuyện, đó là một cái đề tài thiên địa nhân, đó là tam tài. Và tam tài chúng ta cũng đề cập tới rất nhiều, và đặc biệt là chúng ta nói đến con người. Khi mà con người là cái sự một cái sản phẩm của trời và đất, trời đất là âm dương hòa quẩn lại để mà sinh ra con người. Khi mà con người là làm chủ được cái môi trường của chúng ta, tức là cái địa tài, là làm chủ được cái đời sống của họ và có cái sự liên hệ đến với trời, tức là thiên, thì chúng ta thấy rằng có một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ thiên địa nhân, và đặc biệt là cái hiền triết của Đông Nam Á chúng ta đưa ra một cái triết lý này. Cho tới giờ phút này chúng ta cảm nghiệm được rằng càng ngày cái thuyết nó càng tiến bộ và nó càng áp dụng cho cái đời sống của con người của chúng ta. Nếu mà chúng ta phát minh và chúng ta tìm tòi ra những cái điều hay để chúng ta áp dụng vào cái đời sống hàng ngày, thì chúng ta thấy rằng cái thuyết thiên địa nhân nó đã làm cho cái đời sống của con người trở thành một lý tưởng hơn, trở thành một cái con đường để mà chúng ta có thể đạt được cái điều mong muốn của chúng ta. Thì đó là những cái buổi nói chuyện trước đây mà chúng tôi có đề cập tới. Và ngày hôm nay chúng ta lại trở về một cái đề tài, vẫn là một cái đề tài thiên địa nhân, bởi vì cái đề tài nó quá lớn, thành ra chúng tôi chỉ có thể nói từng phần một. Và trong cái thuyết địa nhân thì chúng ta đề cập tới rất nhiều, trong khi đó thì cái nhân là con người của chúng ta, mỗi người của chúng ta đóng vào một cái vai trò ở làm chủ thể của tất cả một cái sinh hoạt, tất cả mọi cái hiện tượng đều do con người được hưởng, cũng như là tiến hóa nó làm thế nào để cho nó tốt đẹp hơn. Thì trong con người của chúng ta có đề cập tới rất nhiều là nhân bản và nhân chủ và nhân tính. Đây là ba cái nhân mà chúng ta cũng đã nói rất nhiều trong cái buổi nói chuyện trước. Nhân bản nó rất là dễ hiểu. Con người sinh ra từ lúc bé đã có một cái ID. Đối với xã hội thì bất cứ một xã hội nào, con người khi sinh ra đều có mang một cái ID, tức là một cái căn cước. Cái căn cước bất cứ một quốc gia nào cũng, ở cái xã hội thì đều có như vậy. Nhưng mà đối với thiên nhiên, đối với Thượng Đế, thì con người đã được sinh ra coi như là một cái mệnh, coi như là một cái số mệnh hay là định mệnh. Nhưng mà cái vấn đề này chúng ta phải hiểu hơi khác, là nếu mà có cơ hội chúng ta sẽ đề cập tới. Nhưng mà giống con người khi mà sinh ra đã được an bài cho một cái số đó, tức là cái số mà chúng ta đã đề cập tới, giống như là con người có một cái nhân bản riêng, và ai cũng giống ai hết, ai cũng giống ai hết. Thành ra đây là một cái nền tảng rất là căn bản để con người có thể từ đó sinh hoạt với cái xã hội và liên hệ với xã hội, và con người tự làm chủ với mình, không thể nào mà bị lệ thuộc vào những cái chi phối bởi những cái áp đặt bởi những người khác hoặc là bởi những cái vật khác, thành ra con người phải tự chủ lấy mình và làm chủ lấy mình, làm chủ lấy cái sinh mệnh của mình. Và cuối cùng, để tránh cho cái vấn đề vong thân thì con người phải hoàn toàn làm chủ. Và cái nhân tính là những cái lối sống để thể hiện với cái xã hội hiện tại bên ngoài, và cái nhân tính, đặc biệt là chúng ta đang nói đến vấn đề nhân tính rất là nhiều. Cái nhân tính ở đây không hoàn toàn chỉ có thiện không, mà không hoàn toàn là chỉ có yêu không, mà có thiện rồi có ác, có yêu và có ghét. Đây là một cái định luật của thiên nhiên. Con người chúng ta không thể nào giải thích được, ngoài trừ Thượng Đế ra thì may ra chúng ta mới có thể hiểu thêm được. Nhưng mà đây là một cái định luật chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Không thể chỉ có hòa bình không. Trên thế giới này không bao giờ chỉ có hòa bình không, mà luôn luôn có hòa bình và có chiến tranh, có chiến tranh và có hòa bình. Đây là một cái định luật. Và cái định luật này là cái định luật bao nhiêu ngàn năm và nó sẽ tồn tại mãi mãi. Đây là định luật mà chúng ta sống, chúng ta phải chấp nhận. Khi mà chúng ta nói nhân đạo, cái nhân đạo ở đây được hiểu theo hai nghĩa. Nhân đạo là một cái con đường, một cái lối sống. Một người quân tử sống theo một cái nhân đạo, và một người tiểu nhân cũng có cái nhân đạo của họ. Tức là nhân đạo nó có cả tốt và cả xấu. Nó là một con đường. Con đường được hiểu theo là con đường trừu tượng. Nhân đạo được hiểu theo một nghĩ khác là cái lòng nhân đạo. Thành ra ở cái trong vấn đề này chúng ta đã nói về cái con đường của mỗi một con người. Tức là con đường, cái lối sống của mỗi con người. Đi từ A, B, C, D cho tới khi chết. Con người khi mà sống ra cho tới lúc chết là có một cái con đạo riêng, có một cái con đường riêng của họ. Giống như là một người tứ độ tường, họ sống theo một con đường sáng say chiều xỉn, tối lừng sừng. Đó là con đường nhân đạo của họ, mặc dù đó là con đường xấu. Nhưng mà có những tu sĩ, con đường tứ độ tường xong rồi, họ tới về sau này, họ trở thành thánh nhân, thì cũng là nhân đạo. Đó là cái con đường mà cái lối sống của một người từ khởi đầu cho tới lúc nhắm mắt, đó là cái nhân đạo. Chứ không phải là nhân đạo là cái lòng nhân đạo, lòng thương người hoặc là cái lòng của con người. Không phải như vậy. Thành ra hai cái ý nghĩa khác nhau. Thì đó là cái tóm lược mà chúng ta đã nói qua, sơ qua. Thành ra vấn đề nhân tính chúng ta còn nói rất nhiều. Tại vì mỗi một cái trường hợp, mỗi một cái hoàn cảnh và trong tương lai áp dụng vào những cái chi tiết khác, thì chúng ta lại sẽ tiếp tục nói tiếp. Thành ra đó là cái phần ôn lại. Thành ra xin anh Oanh tiếp tục để chúng ta tiếp tục cái chương trình của chúng ta, thưa anh.
Cảm ơn Trần Anh. Mình nghĩ là chúng ta có thể đúc kết được rất là nhiều những cái điều Trần Anh nói để nó có thể dễ cho mọi người theo dõi và có thể lấy ra được những cái tiến bộ, những cái khám phá về con người. Con người đi từ cái giai đoạn rất là thô sơ giống như mọi loài động vật khác, nhưng mà nhờ có nhân tính, nhờ có nhân cách, cái sống riêng của loài người, để mà biết tổ chức, xây dựng, biết khai thác thiên nhiên để phục vụ cho những cái nhu cầu, cái nhu yếu, cái nhân tính của loài người. Và từ đó đến nay, người ta đã đạt tới cái trình độ văn minh, tiện nghi như chúng ta có ngày nay. Nếu chúng ta nhìn lại các loài động vật khác từ muôn thú, cọp beo, có nhiều loại có trước loài người, nhưng mà không thể tiến bộ được như loài người. Loài người vì cái nhân cách của mình, vì cái cách thức biết điều chỉnh thiên nhiên, biết mượn những cái định luật, những cái luật thiên nhiên để mà tạo ra cái nền văn minh và biết truyền đạt lại cho các thế hệ mai sau. Nhờ cái sự tích lũy về kiến thức, về cái khả năng, kỹ thuật, về cái văn hóa mà con người có được cái sự chúng ta tạm gọi là cái nhân bản ngày hôm nay. Cho nên, tất cả những cái học thuyết về thiên địa nhân chúng ta có thể tóm lược lại một cách đơn giản. Tức là cái quá trình xây dựng con người, tạo nên một cái con người lý tưởng. Đúng như Trần Anh nói, có những người không đạt được cái lý tưởng đó, sống một cách theo, chưa theo được cái con đường nhân đạo chính mà Chúa Phật lão Khổng đã vạch ra và đã đi tiên phong làm gương cho chúng ta thấy đó gọi là cái con đường, cái cách sống làm người lý tưởng nhất. Và chúng ta nhiều người lẹt đẹt đi theo, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nhìn vào một cái xã hội, chúng ta thấy cái nhân đạo. Cái nhân đạo của xã hội đã rất là tiến bộ, nhưng mà vẫn còn có chiến tranh, vẫn còn có đủ mọi cái luật pháp trừng trị, có những cái tội ác. Đó là cái quá trình xây dựng của loài người. Nhân đạo ở đây, chúng ta hiểu một cách tổng quát, tức là cái đạo làm người, cái cách thức làm người đã được vạch ra, vẽ ra một cách rất là đặc biệt do tổ tiên chúng ta khai sáng và truyền đạt lại, và chúng ta cố gắng mỗi ngày một làm cho nó hướng thượng tốt đẹp hơn. Nhưng mà có những cái khuynh hướng đi ngược lại. Lý Đông A gọi cái khuynh hướng đó không thể tránh được. Loài người cần phải có chiến tranh để bảo vệ hòa bình. Cái lý do người ta có chiến tranh và có pháp luật thì Đức Phật cũng đã giải thích, nhưng mà Lý Đông A giải thích một cách rõ ràng hơn. Cái con người bởi vì có hai thứ mà phải có chiến tranh và phải có pháp luật. Con người có thứ nhất là có cái trí tuệ, và cái thứ hai là có cái sự ham muốn, cái dục vọng. Nếu không có chiến tranh thì những cái người mạnh nhất, cái người giỏi nhất sẽ đạt hết mọi thứ, áp đảo mọi người. Cho nên cái chiến tranh và cái pháp luật là để bảo vệ cái đa số, để duy trì cái mục đích của nhân loại. Cái mục đích của nhân loại là sự tồn tại, cái sinh mệnh chung của nhân loại là gọi là được tạo nên, được sinh ra từ trời đất, nhưng mà muốn tiếp tục tồn tại và tiến hóa. Cho nên nhờ cái tiến hóa mà người ta có được cái văn minh ngày hôm nay. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy một cách rất là đơn giản. Con người khi mới bắt đầu thì như mọi loại động vật khác, nhưng mà từ khi biết thành lập những cái xã hội, có những cái quy luật của xã hội, cái đó là những cái cương thường đầu tiên, là những cái dây nhợ để mà giữ cho loài người có một cái tổ chức. Cái tổ chức đó dựa vào những cái thiên tính đã được biến ra thành nhân tính. Và từ đó mà con người có được tổ chức xã hội và có được văn hóa, có được văn minh. Và cái văn minh đó bởi vì có thể truyền đạt được qua cái hệ thống chúng ta gọi, tạm gọi là giáo dục. Giáo dục là truyền đạt lại những cái gì đã được khám phá, đã được đạt thành cái kết quả, truyền đạt lại cho con cháu, và những cái thành quả đó được tiếp tục để xây dựng lên. Cho nên nếu chúng ta nhìn theo cái thiên địa nhân, cái tam tài, chúng ta sẽ thấy giáo dục là một cái công tác giữa đất trời và người. Đất trời sinh ra con người gọi là thủy tạo, là tạo cho cái thiên tính giống như mọi loài khác. Nhưng mà con người biết tìm hiểu, biết nương theo cái lý lẽ của đất, của trời, để mà uốn nắn cái thiên nhiên cho nó, làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn, nhân bản hơn, nhân tính hơn. Tất cả những cái điều kiện, những cái mà tốt đẹp nhất được xây dựng nên. Cái đó, cái lề luật đó, cái nền tảng chung đó, gọi chung là cái cương thường mà chúng ta nói tới. Cho nên cương thường vì vậy nó là cái tinh hoa, là cái kết quả quan trọng nhất của loài người. Cái cương thường đó được Khổng Tử tóm lược lại một cách đơn sơ nhất và được chúng ta ngày một khai thác, được khai triển, phát huy, và nó đã tạo nên được những cái thành quả rất là quan trọng. Cái thành quả đầu tiên chúng ta đang được áp dụng cho nhân loại, cái thành quả đó gọi là nhân quyền. Dù rằng nó còn thô sơ, nó còn chưa được áp dụng khắp nơi, nhưng mà nó đã là một cái nền tảng căn bản nhất của cái luật lệ giữa loài người với nhau. Không có luật lệ, con người sẽ sống một cách mạnh được yếu thua giống như thiên nhiên, thì sẽ rất là tàn nhẫn, sẽ có những cái chiến tranh thảm khốc, có những cái bóc lột không thể chấp nhận được, không thể tồn tại được. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy một cách tổng quát như vậy, chúng ta mới thấy được tất cả cái tiến hóa của con người. Và cái mà chúng ta gọi là nhân đạo là cái con đường đi chung của loài người, cái cách làm người đó. Cái con đường nhân đạo đó, nó được xây dựng bởi cái sinh hoạt xã hội. Tất cả những cái sinh hoạt xã hội tồn tại, có quy luật đó, có kinh tế, có trao đổi, có mọi sự người ta làm việc chung với nhau, cái đó gọi chung là nhân sinh. Và bởi vì con người muốn ngày một tốt đẹp hơn, xây dựng nên thêm, con người có những cái học hỏi, những cái hay, cái tốt, những cái đó nó tạo nên những cái tiêu chuẩn cho nhân sinh. Cái tiêu chuẩn đó được gọi là nhân cách, là cái cách thức làm người vào những cái thời đại khác nhau. Và chúng ta thấy rằng cái mục tiêu chính quan trọng nhất của giáo dục và chính trị, hai cái đó là nó đi sát với nhau. Từ trước đến nay, từ thời Khổng Tử đã gọi lễ nhạc là cái nền tảng của chính trị. Chính trị là coi như là cái cách con người quản trị, điều hành cái xã hội của mình để mà thực hiện được những cái nhân tính, phát huy được cái nhân tính, thỏa mãn được cái nhân tính cho nhiều người nhất trong cái xã hội đó. Cho nên mục đích từ trước tới nay của giáo dục và của chính trị không có gì ngoài cái tìm cách xây dựng một cái con người mẫu mực lý tưởng để cho chúng ta cố gắng đào tạo. Để những cái con người đó làm gì? Để những cái con người đó xây dựng loài người, để bảo vệ cái nhân loại, cái sinh mệnh của loài người. Cho nên cái sự tiến hóa của những cái con người đơn giản nhất, thô sơ nhất, cổ xưa nhất, cho tới nay đã đi qua cái quá trình giáo dục, cái quá trình chính trị. Và có những cái chiến tranh, có những cái lầm than, có những cái chủ nghĩa sai lầm đã dẫn con người đi xa lạc cái con đường nhân đạo mà các bậc thánh nhân đã vẽ ra cho chúng ta tốt đẹp như thế nào. Và chúng ta không ngừng tìm cách xây dựng qua những cái thử nghiệm, những cái tranh chấp, những cái đấu tranh xương máu, mồ hôi, nước mắt của nhân loại, của những cái phương pháp, của những cái chế độ, của những cái chủ nghĩa từ dã man nhất cho tới nhân bản nhất. Và chúng ta, cha ông chúng ta đã lựa một con đường được Khổng Tử bạch ra và đã được Minh Thái Tổ nói rõ ràng ra là nước Việt là một cái nước văn hiến. Và trong cái bản hiến pháp đầu tiên hành văn của chúng ta do cụ Nguyễn Trãi viết ra đã quy định một cách rõ ràng, tức là người Việt là một cái nước, là một cái tổ chức, là một cái xã hội đã dựa vào nhân và nghĩa để cai trị. Cái sự khác biệt của nòi Việt và nòi Hán nó bắt đầu từ cái chỗ đó. Nòi Hán bắt đầu sau thời của Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng chỉ là thế kỷ thứ 2, thứ 3 trước công nguyên. Rất là mới. Ông ấy đem áp dụng cái thay đổi hoàn toàn cái cách cai trị của người Trung Hoa, tách biệt ra với người Việt. Trước đó họ còn cố gắng để mà áp dụng cái nhân nghĩa, nhưng mà họ sử dụng cái gọi là lễ, tức là cái nghi thức, những cái giáo dục để dạy dân, để tuân theo pháp luật, để tuân theo cái cách cư xử sống trong cái xã hội đó. Khổng Tử viết lại một cách rõ ràng, nhưng mà không áp dụng được. Ông ấy muốn người Trung Hoa áp dụng cái phương pháp bắt đầu bằng với nhân, với nghĩa. Nhưng mà họ không thực hiện được. Thời của Tần Thủy Hoàng đã đánh dấu một cái sự thay đổi rất là tàn khốc của cái văn hóa của người Hán. Cái đó gọi là pháp trị, sử dụng pháp luật để mà răn đe, để mà dân chúng sợ hãi một cách tuyệt đối, tập trung hết quyền lực vào trong tay của hoàng đế, đủ mọi quyền sinh sát và tạo ra những cái pháp luật khắt khe. Bất cứ người nào không đồng ý đều bị tù đày và bị giết chết. Đó là cái bước ngoặt khác hẳn với lại dân tộc của chúng ta. Dân tộc của chúng ta ngay trong cái bài tuyên ngôn gọi là Bình Ngô Đại Cáo lặp lại là chúng ta là một cái văn hiến chi bang, là một cái quốc gia có văn hiến, là một cái quốc gia sử dụng trí nhân, không phải chỉ có nhân không, mà là trí nhân, là rất là nhân, thay cho cường bạo. Cường bạo là pháp lý, pháp luật, là sức mạnh của phương Bắc. Nhưng mà phương Nam, ở Việt Nam của chúng ta, bắt đầu bằng cái nhân. Và cái chúng ta đã giải thích cái nhân đó rất là rõ ràng, đó là cái nhân tính, đó là cái cương thường, đó là cái nhân tính căn bản nhất của con người, sống theo cái nền tảng của văn hóa dân tộc, văn hiến dân tộc là gì? Là hợp tác, thành ra những cái làng mạc và có những cái tự trị trong cái làng, có những cái người ông tiên chỉ và có những cái người lý trưởng để mà điều hành các cái công tác riêng của làng một cách nhân bản, phải dựa vào cái đạo đức, cái cách sống của họ để mà điều hành, và phép vua phải thua lệ làng. Cho nên cái đặc điểm về văn hóa của chúng ta nó nằm ở đó, nó nằm ở chữ trí nhân và cái đại nghĩa để mà dẹp hung tàn. Cái nghĩa nó rất là quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta ôn lại cái cương thường. Cái cương thường nó đòi hỏi khi mà chúng ta, con người ta dù rằng bắt đầu chỉ là một cái nguồn gốc cùng một cái nòi giống, nhưng mà phân hóa ra thành ra những cái địa phương, thành ra những cái gia tộc, và từ từ cái gia tộc đó lớn lên, mạnh lên, có những dân tới sống ở đó, mang theo những cái đóng góp vào đó, gọi là dân tộc. Dân tộc là một cái tổ chức mà theo thời gian mang nhiều cái sắc thái, có những cái nét văn hóa phong tục, địa phương, thời tiết, khí hậu và cả ngôn ngữ, nó tạo nên những cái văn hóa đặc thù. Những cái văn hóa đặc thù đó, mặc dù rằng khắp các nơi đều có những cái nét đó khác nhau, người sống ở xứ lạnh khác với người sống ở xứ nóng, Phi Châu mang cái sắc thái da màu khác với lại sắc thái của Tây Phương. Và cái sắc thái đó nó tạo nên những cái nét đặc thù của từng dân tộc một. Nếu chúng ta lấy hết những cái nét đặc thù đi, thì chúng ta sẽ thấy được cái gọi là cái nét nhân bản, nhân tính, cái cương thường căn bản nhất của loài người. Nó làm cho con người khác với các động vật khác. Cái đó là nhân tính. Cái đó là khi chúng ta biết đem cái cương thường đó để mà làm nền tảng đào tạo con người qua cái phương pháp giáo dục, qua cái phương pháp gọi là cai trị quản trị, và qua cái phương pháp kinh tế. Kinh tế là những cái vật liệu để mà xây dựng, để mà thỏa mãn những cái nhu cầu đầu tiên là ăn ở mặc và di chuyển của con người. Nếu cả ba cái đó đều dựa vào cái cương thường của nhân loại, của cái nhu yếu, những cái nhân tính đặc biệt của con người, thì cái nền căn bản đó, cha ông chúng ta gọi là nhân. Nhân có nghĩa là áp dụng cái cương thường của loài người vào trong những cái sinh hoạt, nhân sinh và nhân cách. Cho nên muốn hiểu chữ nhân, ngày hôm nay chúng ta đi vào cái định nghĩa chính thức. Thế nào là chí nhân? Chí nhân tức là nhân, nhưng mà áp dụng từ trên xuống dưới một cách không có thiên vị, một cách tuyệt đối đi vào cái chân lý, đi vào cái đạo nguyên, cái gốc đạo. Chân là cái gốc, và lý là cái phương thức đó đi. Khi mà chúng ta đi từ cái gốc và chúng ta đi theo cái lý lẽ vận chuyển đó, thì cái đó là cái nghệ thuật sống theo Lão Tử gọi là vô vị. Tại vì đã đi theo cái đức của người, đi theo cái đức của nhân, đi làm theo cái đức là đi theo cái lý của nó. Cho nên không có tốn công tốn sức. Đó là nhân trị. Đó là nhân chủ. Đó là cái gốc của nhân đạo. Cho nên khi áp dụng vào chính trị, vào giáo dục, vào kinh tế, thì đó chính là nhân. Sau khi chúng ta đã có được cái nhân, chúng ta biết là chí nhân như vậy, thì cái thứ hai, cái bước thứ hai quan trọng nhất trong văn hóa của chúng ta là gì? Là nghĩa. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái bổn phận. Nghĩa là cái đúng, cái phải làm. Con người có những cái bổn phận. Vì sống trong một cái xã hội có được những cái quyền lợi giúp cho người ta thỏa mãn được những cái nhân tính quan trọng, cái nhu yếu quan trọng. Cho nên người ta có những cái bổn phận. Và cái bổn phận cao quý nhất, lớn nhất trong cái tập thể, cái xã hội là sự hy sinh cái tính mạng của mình để bảo vệ cái chính nghĩa, để bảo vệ cái nhân, bảo vệ cái nhân tính, nhân bản của cái xã hội của mình. Khi người ta hy sinh hết tất cả, bỏ hết tất cả ruộng vườn, bỏ hết tất cả những cái nhu cầu thông thường hàng ngày để nằm gai nếm mật, để mà lấy lại, để bảo vệ, hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ cái tương lai của đất nước, của dân tộc, cái đó gọi là đại nghĩa, cái nghĩa cao trọng nhất, cái nghĩa đã hy sinh một cách tuyệt đối, hy sinh chính mạng sống của mình. Đó là cái nền tảng văn hiến của chúng ta thể hiện qua những câu lấy chí nhân thay cường bạo và lấy đại nghĩa để dẹp hung tàn, đã mang chính cái sinh mệnh của mình để bảo vệ cho cái chính nghĩa, cái nhân mà chúng ta, cha ông chúng ta đã dày công xây dựng bảo vệ.
Vâng, khi mà nói là cái cương thường của nhân loại nói chung hay là cái cương thường nói riêng của Khổng Tử, thì Khổng Tử là một người có thể nói rằng cái công trạng lớn nhất để mà gom góp tất cả những cái mối cương thường lại để mà gọt giũa, để nó trở thành đơn giản để con người có thể đi theo để mà áp dụng vào cái đời sống hàng ngày. Tuy nhiên nói thì một cách rất dễ như vậy, nhưng mà Khổng Tử quên mất một điều là con người có một cái tự do. Chính vì cái tự do đó đã làm cho cái cương thường của Khổng Tử hoặc là cương thường của cả nhân loại trên khắp thế giới trở thành một cái thử thách rất lớn. Và đây là một cái điều đương nhiên. Cái điều đương nhiên ở đây chúng ta nói rằng lại trở về cái thuyết âm và dương của Lão Tử. Bởi vì hễ mà có tốt thì chắc chắn đằng sau cái tốt nó có cái xấu, và chắc chắn có hạnh phúc thì chắc chắn đằng sau cái hạnh phúc đó nó tiềm ẩn một cái đau khổ bên đó. Tức là luôn luôn có một sự đối nghịch, luôn luôn có hai vế đối nghịch nhau. Không có một cái gì gọi là tuyệt đối được cả. Giả sử nếu mà chúng ta chỉ có hạnh phúc trên khắp thế gian này, thì hạnh phúc không có đối thủ, thì hạnh phúc cứ phải tiến mãi, tiến cho tới bao giờ. Tức là tiến tới tuyệt đối. Và trên thế gian này không có gì tuyệt đối cả, ngoài trừ Thượng Đế. Thượng Đế đã an bài như vậy thì chúng ta phải chấp nhận như vậy. Thành ra luôn luôn ở trong một cái hoàn cảnh, bất cứ một cái hoàn cảnh nào, thì chúng ta cũng thấy rằng có một cái đối thủ bên cạnh nó, luôn luôn tiềm ẩn ở trong đó và nó xuất hiện bất cứ lúc nào. Thành ra cái con đường hay nhân đạo hay nhân tính của con người là một cái sự thử thách từ điểm bắt đầu cho tới điểm thành công, là một cái thử thách rất lớn. Và cái sự thử thách đầu tiên, và con người đã được an bài, đã được giống như là nếu mà nói về chỉ có tôn giáo Thiên Chúa giáo không, thì Thượng Đế vẫn ban cho con người có một cái tự do. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời, và đây là một cái khúc mắc của tất cả mọi vấn đề. Bởi vì chính vì cái tự do đó, thành ra con người sẽ được chọn lựa, một là chọn đi theo con đường hoàn thiện, hay là con người chọn theo cái con đường gian ác, gian tà, hoặc là chọn theo con đường tiểu nhân, hoặc là chọn theo đường quân tử, hoặc là chọn theo thánh nhân. Thì đây là một cái điều hoàn toàn được tự do. Chính vì thế, đây là một cái vấn đề của cái cương thường mà Khổng Tử lại thì chưa nói. Thành ra đây là một cái khúc rất lớn, luôn luôn thử thách con người. Là tại sao chúng ta cứ kêu ca rằng tại sao chúng ta đau khổ? Tại vì đây là một cái sự chọn lựa của chính bản thân mình. Mỗi người có một sự chọn lựa. Có người thì chọn lựa lên núi để mà tu luyện cho chính bản thân mình, tránh xa tất cả mọi cái đô thị. Còn có người chỉ sống ở những cái nơi ồn ào. Có người thích tứ độ thường, có người thì chỉ thích là cầu nguyện. Thì đây là một cái điều kiện ở trong tất cả mọi cái hoàn cảnh đều có, và cái tiềm ẩn của nó ở trong đó. Chính vì thế mà cái khúc mắc mà chúng ta cứ phân vân mãi là cuối cùng con người chịu đau khổ, con người chịu những cái vất vả, thì họ lại nói rằng cái số mệnh. Thực tế ra thì con người khi sinh ra là cái nhân bản đã được gắn cho một cái tính căn bản nhất, và cái tính căn bản nhất bắt đầu phát triển. Khi mà phát triển như vậy thì phải phát triển với cái xã hội, và khi mà đương đầu với xã hội thì xã hội nó là muôn mặt, và xã hội muôn mặt thì tất cả mọi cái nó đều có hai mặt cả. Chính vì thế mà con người luôn luôn bị thử thách, và con người luôn luôn bị cám dỗ bởi những cái điều mà mình mong muốn, thay vì những cái điều phải làm thì họ lại đi làm những cái điều khác. Đây là một cái điều mà Mạnh Từ có nói ở trong một cái câu rất là rất là chi lý, là hoạn nạn hạnh phúc đều do nơi mình vời đến, tương lai do trời làm có thể tránh được, chứ do mình gây ra thì không có chữa được. Tại vì cái số phận của con người khi mà được sinh ra thì đã có một cái ấn định, là cái con đường nhân đạo đó phải đến từ A, B, C, D, đi từng bước một. Sống ở trong cái xã hội từng ngày một, chúng ta phải đương đầu với tất cả những khó khăn từng ngày một. Đây là một cái thử thách. Thành ra cái con đường nhân đạo đó, nếu mà không có đi được cái nghĩa thì nó phản lại cái nghĩa là vô trách nhiệm đối với vợ chồng, thì không còn trách nhiệm nào nữa cả, nó không còn nghĩa nào nữa, hoặc là đối với nhân thì không còn một cái nhân tính của con người nữa, mà trở thành một cái bản tính mạnh được yếu thua. Thì đó là những cái thử thách của con người trên cái con đường gọi là trên nhân đạo. Thành ra cái nhân đạo và nhân tính là một cái sự quấn quyện đến nhau. Cái lối sống của con người được thể hiện qua một cái điều kiện. Cái điều kiện đó là cái điều kiện được con người được tự do. Chính vì cái tự do đó mà con người đã có người thành công và có người không thành công. Và chính vì cái tự do đó mà các nhà cầm quyền đôi khi họ đã bị tước đoạt tất cả những quyền đó. Tại vì khi mà tước quyền những cái quyền tự do của con người đó thì họ có cái quyền hành xử trên một cá nhân, trên một tập thể, trên một cái xã hội mà họ cai quản. Chính vì thế mà ở cái thế giới ngày nay, chữ tự do, hai chữ tự do luôn luôn là một cái biểu tượng để con người đi tới, và cái biểu tượng để con người đấu tranh. Tại vì trên cả một cái sinh hoạt, cả một cái quốc tế ngày nay, chúng ta thấy rằng có những người còn đang bị tước đoạt đi những cái quyền tự do, tước đoạt đi những cái quyền họ nghĩ rằng họ cần phải tu luyện để họ trở thành thánh nhân, thì họ bị tước đoạt đi những cái điều đó, để rồi họ bị sai khiến và mất đi cái nhân bản. Thành ra cái chữ tự do nó là một cái điều kiện để mà con người sống, và chúng ta chưa có cơ hội để nói xa hơn, nhưng mà đây là một cái sinh mạng của con người nó bị gắn chặt vào với cái chữ tự do nữa. Khi mà nói tự do thì con người là một sự lựa chọn hoàn hảo, nhưng mà con người mất đi cái tự do thì con người không còn được sự lựa chọn, con người không được đi tới một cái đích mà họ mong muốn. Đây là những cái mấu chốt mà chúng ta muốn đề cập tới. Thành ra cái số mệnh thì nhiều người yếu mệnh thì tin rằng cái số mệnh của mình là như vậy, mình bỏ cuộc và cứ để cho nó trôi chảy, nhưng mà không phải như vậy. Trên cái con đường sống của chúng ta, tức là cái sinh mệnh của chúng ta, nó là một cái sự tranh đấu luôn luôn bị thử thách, bởi vì chúng ta có hai mặt lúc nào cũng vậy. Thì đây là một cái điều mà khó mà nói được, rằng nếu mà chúng ta phải chấp nhận cái định luật của tạo hóa đã sinh ra như vậy, tạo hóa không thay đổi. Cái định luật của tạo hóa nó là như vậy, con người phải đi theo cái định luật đó, tức là phải biết chấp nhận lúc nào là cái lúc dừng, lúc nào là cái lúc tiến, lúc nào là cái lúc thối, để chúng ta có thể hài hòa được với cái xã hội, hài hòa được với điều kiện tự nhiên. Chính vì thế mà thiên địa nhân là ba cái yếu tố nó luôn luôn quấn quyện với nhau. Thiên nhiên nếu mà ưu đãi, nhưng mà con người thì lại đi ngược lại với những cái điều ưu đãi của thiên nhiên, chẳng hạn như là trời đại đã ban cho con người có những cái lúc mà được hưởng thì con người lại đi phá đi, chẳng hạn như là cây cối đã giúp cho cái thiên nhiên trở thành một cái bầu không khí tốt lành hơn thì con người lại phá rừng, phá những cái cây cối đi, làm mất đi những cái sinh khí tự nhiên của con người, làm mất đi cái đời sống của thiên nhiên, và con người phải chấp nhận cái hậu quả của nó. Mà cho tới giờ phút này chúng ta thấy, nhìn thấy rằng cái môi trường của chúng ta đã bị mai một, thành ra cái thiên địa nhân là ba cái cõi mà con người ở trong đó làm chủ, và con người ở trong đó có bổn phận và có trách nhiệm, không những là chỉ có thừa hưởng không, nhưng mà phải có trách nhiệm để chúng ta có thể giúp cho cái môi trường được tốt đẹp hơn, và cái môi trường tốt đẹp hơn để nó quấn quyện vào con người sinh ra được thăng hoa hơn, được hạnh phúc hơn. Đây là cái mối liên hệ giữa thiên địa nhân làm cho con người có được một cái đời sống hướng thượng hơn. Nhưng mà again, con người luôn còn có một cái tự do, luôn luôn được quyền tự do để mà ứng xử. Mà khi mà ứng xử con người, khi ứng xử cái tự do đó không phù hợp nữa thì chúng ta phải chấp nhận cái hậu quả của cái quyền tự do mà chúng ta làm. Thành ra cái quyền tự do của con người nó là một cái điều kiện rất là cần thiết cho cái nhân tính và cái nhân đạo con người để đạt được từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Và chúng ta có được hưởng cái quyền để mà lên niết bàn hay là lên thiên đàng hay không thì đều phụ thuộc vào cái sự quyết định của con người, chứ thiên hoặc là thượng đế không can thiệp vào vấn đề đó, không có can thiệp vào chỉ bảo hoặc là bắt buộc theo con người theo một cái hướng nào đó. Thì đây là một cái trăn trở và là một cái mối ưu tư rất là lo cho con người, làm thế nào để có đủ cái trí khôn để mà quyết định cho đúng đắn. Đây là một cái thử thách rất lớn, không biết anh Oanh nghĩ như thế nào. Khi mà con người, mỗi một con người có một cái mệnh như vậy thì cái mệnh đó nó bị phụ thuộc vào cái hoàn cảnh, bị phụ thuộc vào cái xã hội. Con người nếu mà sinh ra ở một cái thành thị thì có một cái đời sống hưởng thụ nó khác với một con người sinh ra ở một cái vùng hẻo lánh, nó xa xôi, không có điện nước, nó lại một sự thất thiệt cho người đó. Thành ra mỗi một cái số của con người nó bị gắn chặt vào với một cái mệnh họ đã có rồi, thì làm thế nào chúng ta có thể thay đổi được nó. Thì có người tin rằng đây là cái số phận đã an bài, chúng ta không có đề cập tới được. Và có người thì tranh đấu như là một quân tử, luôn luôn tranh đấu làm thế nào để cho trở thành thánh nhân. Thì cái vấn đề là tự do và cái số mệnh, thì hai cái đó anh Hoàng nghĩ như thế nào khi mà được gắn chặt vào với cái định mệnh của con người, hoặc là gắn chặt vào cái nhân đạo để mà tiến từ lúc sinh ra cho tới lúc nhắm mắt để trở thành một thánh nhân, là một cái sự thử thách rất lớn. Không biết là anh so sánh, anh nghĩ như thế nào về cái mệnh của con người đã được an bài và cái mệnh của con người được tự do, hai cái đó nó như thế nào thưa anh?
Đề tài đó rất là lớn nhưng mà rất là quan trọng. Chúng ta sẽ lần lượt đi qua từng cái một. Trước tiên là chúng ta phải nắm được cái thứ nhất là cái cương thường như chúng ta đã làm. Cái thứ hai đó là chúng ta biết những cái tiêu chuẩn, cái mục đích của giáo dục, cái mục đích của chính trị. Sau đó chúng ta mới vạch ra những cái sai lầm. Nhưng mà cái quan trọng nhất chúng ta biết, tức là con người chính là chủ nhân, có nhiều đóng góp trong cái việc đào tạo giáo dục lẫn nhau để tạo nên cái vận mệnh, cái số mệnh của nhân loại. Và chúng ta biết rằng có có, như chúng ta đã nói trước, giáo dục là một cái công tác cao thượng và quan trọng nhất, phối hợp giữa trời đất với lại người. Trời đất ban cho chúng ta cái gọi là thủy tạo, là cái được sinh ra, cái thiên tính. Và con người có cái khả năng thay đổi nó, gọi là cải tạo hay là kế tạo, để cải thiện, tiến hóa cái vận mệnh, cái số mệnh của mình. Nhờ vậy chúng ta mới sống có tiện nghi, có máy điện toán, có điện thoại thông minh, có xe hơi, có máy bay. Nhưng mà chúng ta cũng có những cái lạm dụng vào những cái kỹ thuật đó để trở thành những cái bom đạn, gọi là Lý Đông Nga gọi là làm cho thép nở hoa, làm cho nó nổ tung ra, giết hại lẫn nhau. Cho nên chúng ta chưa nắm vững được cái căn bản thế nào là tự do, thế nào là nghĩa vụ, thế nào là quyền lợi, thế nào là cái cương thường giới hạn, thế nào là bảo thủ, thế nào là cấp tiến, thế nào là tương lai, thế nào là quá khứ. Nó lồng vào với nhau, nó phối hợp với nhau, nó dẫn từ cha ông chúng ta cho tới ngày nay, từ cái quá khứ bảo thủ để mà xây cái tương lai, nó tương quan như thế nào, thì chúng ta không có thể nào xác định được thế nào là chính nghĩa, thế nào là đúng, thế nào cần phải có pháp luật, và thế nào, khi nào cần phải có chiến tranh để giải quyết. Nó là những cái đề tài rất là lớn, và chúng ta sắp có thể lần lượt trình bày cái quan niệm quan trọng nhất mà Trần Anh nói tới, là cái chữ tự do. Nhưng mà nó còn có cái đằng sau, nó còn có một cái tiềm ẩn khó hơn nữa, tức là cái nhân quyền. Và nó dựa vào những cái sự giới hạn của cái dân tộc đó, của cái văn hóa đó. Cho nên nó không thể vượt ra khỏi vòng cương thường và cái thực tiễn của cái dân tộc. Và sau đó là cái quan niệm thứ hai là công bình. Tự do, công bình và bác ái là ba cái tiêu chuẩn rất là lớn cho một cái xã hội, một cái dân tộc. Và con người có những cái quan hệ ngày xưa, nhân đạo chỉ là năm cái quan hệ đơn giản theo Khổng Tử, gọi là ngũ luân, là quan hệ giữa vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em và bằng hữu, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà cái nhân đạo ngày nay đưa những cái quan hệ còn khó khăn hơn nữa, và nó cho chúng ta thấy con người có cái quan hệ với chính mình, với người chung quanh và với thiên nhiên, với dân tộc và với nhân loại. Tất cả những cái quan hệ đó chúng ta lần lượt, con người lần lượt khám phá ra, cho nên chúng ta mới biết thế nào là đúng, thế nào là sai, ai là chịu trách nhiệm, ai là chịu cái nghĩa vụ và cái quyền lợi đó. Và chúng ta sẽ lần lượt đi vào, ngay hôm nay chúng ta đã hết giờ, cho nên chúng ta tạm ngưng ở chỗ này, và chúng ta sẽ khai thác lần lượt những cái đề tài đó, vì nó liên quan tới văn hóa, lịch sử và cái văn hiến và cái truyền thống của cha ông chúng ta để lại cho chúng ta.
Vâng, đây là những cái đề tài rất là lớn. Chúng tôi sẽ có những cái cơ hội để từ từ chúng ta sẽ trình bày thêm. Mỗi một buổi nói chuyện như vậy, chúng ta chỉ có thể đề cập tới một vài cái vấn đề nhỏ nhỏ, để rồi chúng ta có thể áp dụng vào cái đời sống hiện tại bây giờ. Những cái cương thường đã sống với con người cách đây cả mấy ngàn năm rồi, nhưng mà nó vẫn còn giống như là được cập nhật hàng ngày cho tới